Đây là Say Mê Việt Nam. Hãy cùng chúng tôi tôn vinh nét đẹp, nét riêng của văn hóa Việt Nam qua âm nhạc, những câu chuyện và ngôn ngữ tiếng Việt. Cùng đón nghe Say Mê Việt Nam vào lúc 7:30 tối thứ Bảy hàng tuần để cùng nghe những câu chuyện của vị khách mời chúng tôi tới từ Việt Nam, New Zealand và các nước khác trên thế giới. Say Mê Việt Nam phát trên sóng 105.4 FM và 1575 AM và trực tuyến tại trang www.oar.org.nz. Xin cảm ơn Quỹ An cư của Ủy ban các vấn đề đa dân tộc tại New Zealand đã tài trợ cho chương trình về văn hóa trên đài Otago Access Radio.
Xin kính chào quý vị thính giả và các bạn. Xin được chào mừng quý vị thính giả và các bạn đến với chương trình Say Mê Việt Nam. Chỉ còn 2 ngày nữa thôi là chúng ta sẽ chờ đợi những giờ khắc giao thời, giao mùa, và là một những cái giờ khắc giao thừa đón chào năm mới xuân Canh Tý. Liên hiện đang có mặt tại Hà Nội và cũng như mọi người cũng hối hả trong những sự bận rộn của ngày Tết. Và quý vị thính giả và các bạn, đối với những người mà sống xa quê hương, chắc hẳn những giờ này là những cái giờ phút mà chúng ta nhớ về Việt Nam, nhớ về bạn bè và nhớ về gia đình khi họ vẫn còn đang ở đây. Tuần trước thì Liên có được tham dự một giải chạy địa hình Việt Nam Trail Marathon. Giải chạy này được tổ chức tại địa bàn Mộc Châu, Sơn La. Và khi mà chạy qua những cái triền núi thì đã nhìn thấy hoa mận nở trắng xóa, chạy qua những đồi chè bạt ngàn. Và Liên nghĩ rằng là trong cái ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau nhớ tới một cái vùng rất đẹp, rất tuyệt vời, đó là vùng Tây Bắc của Việt Nam. Trong ngày hôm nay thì Liên xin được gửi tới quý vị thính giả những bài thơ về miền Tây Bắc và những ca khúc viết về Tây Bắc, và hy vọng là quý vị thính giả sẽ cùng yêu thích những ca khúc và những bài thơ này.
chim ca vui tưng bừng, suối nước trong xanh rơi bóng em và bóng anh, bên nhau cùng sống vui êm đềm cùng núi rừng, đất nước hòa bình hạnh phúc ta như mùa xuân. Rừng rừng hoa với chim ca vui tưng bừng, suối nước trong xanh rơi bóng em và bóng anh, bên nhau cùng sống vui êm đềm cùng núi rừng, đất nước hòa bình hạnh phúc ta như mùa xuân.
Tây Bắc do Vi Hoa và Trọng Tấn từng trình bày. Đây là một bài thơ của nhà thơ Trần Đức Phổ. Bài thơ có tựa đề Tây Bắc Hành. Anh sẽ đưa em về miền Tây Bắc, nơi bạt ngàn rừng thẳm thiếp trời xanh, nơi chim chóc truyền cành kêu ríu rít, hoa rừng thơm bên suối mát ngọt lành. Về Tây Bắc cùng em leo dốc núi, chiều chợ phiên màu thổ cẩm lượt là, cô gái sao miệng cười duyên bên suối, đêm chợ tình sớm nữ đẹp như hoa. Về Tây Bắc khi mùa xuân vừa tới, ngắm hoa ban nở trắng cả lưng đồi, lửa bập bùng giữa rừng đêm nở hội, điệu mùa xòe ai uốn lượn lả lơi. Về Tây Bắc ngắm trăng vàng núi biếc, nhớ chuyện xưa quốc mẫu mẹ Âu Cơ dắt con trẻ lên non cao lập nghiệp, biển thoang xưa thành phố thị bây giờ. về Tây Bắc nơi rừng thương núi nhớ, rượu cần say như tình thuở ban đầu, tuy xa lắm nhưng không hề cách trở như tấm lòng đôi lứa đã yêu sâu. Về Tây Bắc, về cùng anh em nhé, sống đời thường với non nước trời mây, như cái thuở cha vừa quen với mẹ, men trầu cay hòa lấy vị nồng vôi. Về Tây Bắc, mình sống như những ngày vui. Mùa xuân đến với Tây Bắc không chỉ làm bừng thức những rừng hoa, không chỉ làm mê đắm lòng người, mà đó còn là khi con người khát khao hạnh phúc nhất. Mùa xuân đã đi vào thơ với cả một trường hình ảnh biểu tượng thẩm mỹ, đó là những chợ Tết ông đồ câu đối hoa san hội chèo, lặp lại ở rất nhiều thi phẩm, nhưng đâu chỉ gói gọn trong không gian văn hóa của đồng bằng, của những làng quê Việt vùng đồng bằng châu thổ. Mùa xuân còn là sự thể hiện đầy đủ và chân thực nhất diện mạo của mọi vùng miền với những vẻ đẹp riêng. Hình ảnh hoa đào, hoa ban nở trong xuân sớm, cô gái xuân ngồi thêu váy, là một sứ thái ngủ quên trong thung vắng, chỉ thức dậy khi mùa xuân về. Bài viết của Việt Phương nói đến những tứ thơ xuân miền Tây Bắc. Viết về con người và bản sắc của miền xuân cước không khó, nhưng để gọi được ra hồn vía, tạo dựng được biểu tượng thẩm mỹ lại không hề đơn giản. Trước tiên, đó phải là những gì chân thực nhất, được chấm phá bằng những hình ảnh quen thuộc. Em gái bản Mông ủ xuân thêu váy, đào mận canh, trời ngơ ngẩn hoa, đường kim mũi chỉ cài chớp núi, rực cả khóc rừng em tiên xa. Môi em tươi ngon mận hậu, để anh thai nghén lần đầu, tiếng gọi rúc núi xe dồn dốc, em đổ tràn rừng trống ngực anh. Tết tụ mắt em xuân đợi, líu lo gió dậy thức mây, ước em thổ cầm quê xuân suối, anh hừng lên khi em rội nắng trong. Đây là bài thơ Xuân Sớm Bản Mông của Lê Va. Bài thơ mở đầu bằng một cô gái người Hơ Mông thêu váy đợi xuân về, riêng rồi chính cô lại bỗng hóa nàng xuân tự lúc nào không hay. Chữ ủ được người viết dùng khéo mức, không chỉ gợi sự ấp ủ những khát khao, ủ thiếu men tình đồng say, mà còn gợi cả tâm tình thầm kín và mạnh mẽ của người con gái ấy. Mỗi đường kim mũi chỉ như tia chớp, cô thêu hoa văn thổ cầm mà dệt cả mùa xuân. Những cành đào, cành mận đứng canh trời mà ngơ ngẩn trổ hoa quên mất thời gian. Nhưng mùa xuân ấy còn có cả những thổn thức khát khao đơn phương mà đằm thắm. Thường thì trong thi ca, những tình cảm đơn lẻ ấy thường gợi cái buồn man mác trong thi ca mỗi độ xuân về như anh ạ. Mùa xuân sắp cạn ngày, bao giờ em mới gặp anh đây của Nguyễn Bính. Nhưng ở đây, cái tình đơn lẻ của chàng trai không ảm đạm, cô độc mà như được đáp lại sự hưởng ứng từ trái tim cô gái. Bởi thế khi xuôi đèo về lại miền xuôi, cái chinh trao của núi đồi không còn rợn ngợp, mà thấy ngụt thở bởi trái tim đang dạo dực với nhịp đập trái tim. Tiếng còi xúc núi như âm thanh mới mẻ náo động cả một miền thiếu nữ yên bình bấy lâu nay thức tỉnh. Tiếng còi xúc núi xe dồn dốc, em đổ tràn rừng trống ngực anh.
rút gần như lửa đốt, chợ tình mình hò hẹn cuốn nhau vào cơn say. Vây hoa sung sướng con giúp đồ liễu xiêu,
hẹn môi anh mới gọi nghiêng cả thảo nguyên say.
Vai dệt thơm mùi lá chim hối hả gọi đàn,
nhà văn Nguyễn Việt Chiến lại tìm thấy ở mảnh đất này một vẻ đẹp khác, vẻ đẹp trinh nguyên nhưng mãnh liệt. Hoa ban sớm hẹn một mùa Tây Bắc, thổ cầm em như gái trẻ ngóng chồng, đường vượt núi đang chìm trong sương đục, bỗng một màu hoa đỏ đến cầu mong. Đã thẳng thốt như tự ngàn năm trước, nỗi vọng phu giàn giụa đến thất lòng, núi sơ xác chỉ rong giềng đến ở, rừng cỗi cằn sau mưa gió tốt tươi. Em mộc châu xanh nõn nà trà búp, em thẹn thò mận hậu chẳng riêng tôi. Mây đủng đỉnh trên cao nguyên bò sữa, một màu mây nó ấm hồng cuối trời. Miền Thái trắng ngủ quên trong núi thẳm, bỗng trưa nay thức dậy cánh sông Đà, bao cô Thái để ngực trần xuống tắm, những nụ đầy khao khát một mùa hoa. Đó là bài thơ Miền Thái Trắng của Nguyễn Việt Chiến. Với Nguyễn Việt Chiến, mùa xuân đến với Tây Bắc không chỉ làm bừng thức những rừng hoa, không chỉ làm mê đắm lòng người, mà đó còn là những con người khao khát hạnh phúc nhất. Một miền đất ngủ quê như trong huyền thoại bữa nay thức dậy trong ấm áp của nắng xuân, của những màu hoa ban, hoa đào. Đó còn là vẻ đẹp của sự nguyên sơ các cô gái Thái giữa không gian núi rừng như bước ra từ huyền thoại. Cả đều được cảm nhận bằng một cái nhìn khác lạ nhưng chân thực về miền Tây Bắc, giữa cái nơi thiên nhiên khắc nghiệt mà nhà thơ phải thốt lên núi sơ xác chỉ rong giềng đến ở, rừng cỗi cằn sau mưa gió tốt tươi. Ấy lại vẫn ngưng đọng sự ngọt ngào của những nõn nà trà búp rượu cần ấm áp thịt xa. Và đây vừa có những áng thổ cẩm mỹ miều như cô gái ngóng chồng, vừa có nỗi vọng phu giàn giụa đến thắt lòng. Mùa xuân Tây Bắc ở mỗi bài thơ lại có một vẻ đẹp khác nhau, nhưng điều ấn tượng nhất là những vẻ đẹp chân thực mà vẫn mỹ lệ, kín đáo, mà vẫn thể hiện được sự mãnh liệt trong sức xuân ẩn chứa mảnh đất và con người nơi đây. Bởi thế, những câu thơ xuân viết về Tây Bắc không bị xáo mòn, không bị lãng quên trong trí nhớ của người đọc, mà luôn tạo ra những chiều kích khơi gợi những suy cảm thẩm mỹ sâu lắng.
biên cương rừng bát trắng ngàn, khăn piêu đẹp tình sơn nữa, trái tim mình dâng cho người thương. Lại nghe tiếng gọi chim trời, rừng bát trắng lặng lẽ đáp lời.